Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 39, từ thị thuật chỗ thấy, tập 451. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại cơ sở Lambeth, Đại học Trinity St. David, xứ Wales, Vương quốc Anh. Thời gian ngày 31 tháng 5 năm 2017. Việc dịch sách Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thị tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 1007, xem dòng cuối cùng. Phẩm 39, từ thị thuật chỗ thấy. Kinh văn tổng cộng chia làm 5 đoạn. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Phẩm này tông chỉ vẫn là chứng tín trừ nghi. Chúng ta thấy 4 chữ này liền biết trọng điểm của nó. Trong kinh này, Phật giảng giải vô cùng chi tiết. Thật sự là nhắc đi nhắc lại, không ngại phiền phức, giảng rõ cho chúng ta về y báo. Chánh báo trang nghiêm của Cực Lạc. Mục đích không gì khác là dạy chúng ta phải tin, phải chân thật tin, quyết định không phải giả. Nếu có nghi ngờ thì sai rồi. Cái sai này là sai lầm lớn. Vô lượng kiếp khó gặp được một lần, cơ hội thành tựu trong một đời. Giống như Pháp hội giảng kinh hiện nay mà chúng ta đang học, nếu có nghi ngờ thì thật sự gọi là
bỏ
lỡ cơ hội ngay trước mắt. Sự tổn thất này không cách gì diễn tả. Không thể vãng sinh. Chính là ở thế gian này, lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi, cõi nào thọ mạng cũng dài hơn chúng ta. Cõi tốt hơn chúng ta là cõi trời, 28 tầng trời, thọ mạng dài. Ngược lại là tam ác đạo, ngạ quỷ, địa ngục, súc sinh, cũng là thật. Những cõi này không nên đi. Mà đi lại rất dễ. Chúng sinh trong xã hội ngày nay tạo nghiệp. Nói khéo một chút, tạo thiện nghiệp ít, ác nghiệp nhiều. Mà quả báo của ác nghiệp này chính là trong tam ác đạo. Thọ mạng đều rất dài. Ví như cõi súc sinh, loài côn trùng nhỏ, như phù du mọi người thấy, hoạt động trên mặt nước, sáng sinh, tối chết. Thọ mạng của nó chỉ vài giờ. Sáng sớm sinh ra, chiều tối đã chết. Đây không phải ra đi rất nhanh sao? Không thoát ra được, chết rồi. Nó lại đầu thai tiếp. Sinh tử luân hồi như vậy, trong súc sinh đạo, đại khái chết rồi, vẫn là con vật đó. Phải trải qua bao nhiêu lần luân chuyển? Mấy ngàn lần, mấy vạn lần, phiền phức lớn rồi. Sự khổ trong cõi ngạ quỷ, Phật cũng thường nói. Chúng ta tra trong Đại Tạng Kinh, tìm những nhân quả báo ứng này mới biết đáng sợ. Đáng sợ nhất là cõi địa ngục. Cõi địa ngục thật sự không chỉ là vạn lần chết, vạn lần sinh, không chỉ vậy. Chết rồi, họ lại hiện hình, lại chịu tai nạn này mà chết. Sinh diệt không ngừng, không có lúc dừng. Phải đợi nghiệp báo này hết rồi, họ mới có thể ra. Niệm lão ở đây nói với chúng ta, Ngài Di Lặc thuật lại những điều đã thấy, càng chứng minh lời Phật là chân thật. Thật vậy, làm chứng cho chúng ta, lời Phật là lời chân thật. không phải vọng ngữ. Bởi trước đó, cực lạc y báo, chánh báo trang nghiêm, chỉ do kim khẩu Đức Phật tuyên nói. Trước đó, Phật giới thiệu cho chúng ta về y báo, chánh báo của thế giới cực lạc, do Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Còn hiện tại ở đây là đại chúng trong Pháp hội. Trong đại chúng này bao gồm cả những người như chúng ta ở cõi người, chúng xuất gia, chúng tại gia, tổng cộng 2 vạn người. Trong Pháp hội hôm nay, họ thấy Phật A-di-đà, thấy thế giới cực lạc, ở đây làm chứng cho chúng ta. Cho nên, những vị đại chúng này tự mình đích thân nói rõ những gì họ tận mắt đã thấy, lại thấy chúng sinh rớt vào hàng thai sinh ở cực lạc, bị khốn nơi thành nghi, càng nêu bật rõ lỗi của nghi hoặc. Tại sao mang theo nghi ngờ? Công phu của họ không thiếu, đầy đủ tín, nguyện, hạnh, nhưng lòng luôn cảm thấy không thật chắc, còn có một chút nghi hoặc, nên xin đến thế giới cực lạc. Riêng có một nơi gọi là Nghi Thành. Họ cũng thấy được Nghi Thành. Người sinh về nơi này, kinh nói với chúng ta, họ phải ở Nghi Thành tu 500 năm. Sau 500 năm, họ không nghi ngờ nữa. Họ mới có thể sinh về phàm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc, thế giới chúng ta là đồng cư uế độ. Không giống với đồng cư độ của thế giới cực lạc. Hiển thị lỗi lầm của việc nghi ngờ đối với lời Phật dạy. Phật từ bi đến tột bậc, dù bạn nghi ngờ, chỉ cần bạn chịu niệm Phật, bạn muốn đi, Phật vẫn đón bạn đi, chỉ là bạn mang theo nghi hoặc. Nghi là tam độc phiền não. Bạn mang phiền não này đến biên địa Nghi Thành của thế giới cực lạc. 500 năm sau mới được thấy Phật A-di-đà. Chúng ta xem đoạn kế tiếp. Xem phần vấn đáp giữa Thế Tôn và đại chúng. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo Ngài A Nan và Từ Thị Bồ Tát: Hai vị này là đương cơ trong pháp hội lần này. Phật nói cho ai nghe? Chính là nói cho những người như thế này. Những người đầy đủ lòng tin. Cho nên, gọi tên Ngài A Nan và Bồ Tát Di Lặc, ông có thấy cung điện, lầu gác, suối, ao, rừng cây trong cõi cực lạc đầy đủ vi diệu, thanh tịnh trang nghiêm hay chăng? Đây là thấy y báo. Trong y báo, đoạn này nói về mặt đất trang nghiêm trên mặt đất. Chú giải của Niệm Lão nhắc nhở chúng ta, Ngài A Nan kết tập tạng kinh, giảng rõ mối quan hệ của hai vị với chúng ta. Ngày nay chúng ta có thể đọc các kinh này phải cảm tạ Ngài A Nan. Phật tại thế giảng kinh không có ghi chép. Trí nhớ Ngài A Nan rất tốt. Nghe một lần, vĩnh viễn không quên. Cho nên, các vị A-la-hán, thỉnh Ngài A-nan lên tòa, lặp lại tất cả kinh Phật đã nói trong 49 năm. Đây gọi là kết tập kinh tạng. 500 vị A-la-hán làm chứng. Nếu có một vị A-la-hán nghi ngờ, nói A-nan, câu này dường như Phật không nói. Thì phải xóa bỏ, không thể lưu thông. Phải tất cả 500 vị A-la-hán, mỗi vị đều thừa nhận, đều không nghi ngờ. Như vậy mới có thể ghi chép lại. Làm chứng cho người đời sau. Chứng minh bộ kinh này xác thực. Năm xưa, lúc Phật tại thế đã nói với đại chúng. Thậm chí nói ở nơi nào. Những ai tham dự pháp hội, nghe bộ kinh này, những văn tự này đều là làm chứng cho chúng ta. Đầu là thứ nhất. Ngay lúc mở đầu giảng rõ. Sự vi diệu trang nghiêm của cực lạc, chư thiên rưới hoa. Để làm chứng. Phật bảo họ làm chứng. Đoạn thứ hai, trên không trung, hư không. Ông có thấy chư thiên từ dục giới lên đến trời sắc cứu cánh, mưa các hoa, hương đầy khắp cõi Phật hay chăng? Hỏi có thấy hay không? Không những thấy trái đất của chúng ta. Trái đất trong kinh Phật gọi là một châu. Nam Thiện Bộ Châu. Đông, Tây, Nam, Bắc, mỗi phương có một châu là cõi phàm thánh đồng cư độ. Ngoài châu này, Phật nói cho chúng ta rất nhiều điều liên quan đến chúng ta. Chư thiên cõi dục giới. Dục giới có 6 tầng trời. Sắc giới có 18 tầng trời. Trên đến trời sắc cứu cánh. Lên nữa là vô sắc giới. Có thấy hoa rơi từ hư không chăng? Từ hư không rơi xuống, không phải nước mưa, mà là hoa, hoa thơm. Như mưa bay trong hư không. Khắp cõi Phật hay không? Trong toàn thể thế giới cực lạc, đều thấy. Khắp cõi Phật, chúng ta xem chú giải của niệm lão bên dưới. Trời sắc cứu cánh là một trong các cõi trời của Tịnh Cư Thiên, là nơi thù thắng nhất của cõi trời sắc giới. Chỗ này phía dưới sẽ nói đến, là nơi cư trú của Bậc Thánh chứng quả Bất Hoàng. Quả Bất Hoàng, tiếng Phạn là A-na-hàm. Đoạn hết chính phẩm tư hoặc cõi dục giới, thì không còn sinh cõi dục giới. Ác sinh về cõi sắc giới hoặc vô sắc giới, nên gọi là quả Bất Hoàng. Ở đây là một giải thích đơn giản. Nơi tu hành của Tiểu Thừa A-na-hàm thị hiện cho chúng ta là thị hiện trên địa cầu. Họ chết rồi đi về đâu? Đến cõi trời sắc giới. Công phu có cạn sâu. Công phu cao. Sáu tầng trời cõi dục giới. Sinh về trời Tứ Thiên Vương. Đây là dưới cùng, trời Đao Lợi tầng trên. Thiên Vương Đao Lợi, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong tôn giáo thường gọi là Thượng Đế, Thiên Đế. Đều chỉ trời Đao Lợi. Rất nhiều. Thế gian chúng ta một đời đoạn ác tu thiện, chân thật nỗ lực đoạn thập ác tu thập thiện. Quả báo chính là ở trời Đao Lợi. Lên trên phải tu định sắc giới. Sắc giới là tu hành thiền định. Thiền định có nhiều cấp bậc, cạn sâu, không giống nhau. Nó có 18 tầng trời, chia làm 4 thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Lên nữa là vô sắc giới. Vô sắc giới có 4 tầng trời. Chứng quả A-la-hán. Ở đây nói đến Anaham.
Anaham
ở sắc giới. Chứng A-la-hán liền siêu vượt lục đạo luân hồi. Đây mới tính là thật sự thành tựu. Họ đi đâu? Đến tứ thánh pháp giới, pháp giới thanh văn của tứ thánh pháp giới. Dưới pháp giới thanh văn là lục đạo. Cõi trời, Atula, người. Dưới nữa, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Thoát ly lục đạo luân hồi mới xứng là lìa khổ rốt ráo. Họ không còn chịu khổ. Siêu vượt lục đạo luân hồi. Họ không trở lại lục đạo luân hồi nữa. Khi nào trở lại chứng quả vị Bồ Tát, A-la-hán cũng có. Thể hiện đến nhân gian này. Họ đến để làm gì? Họ đến để tu hành, họ đến để giúp đỡ một số chúng sinh khổ nạn có duyên với họ. Những vị A-la-hán tiểu thừa này, Bồ-Tát có tâm từ bi. Chỉ cần gặp đều là có duyên. Tứ quả tiểu thừa không được. Gặp phải thật có duyên đời trước cùng ở với nhau thì họ mới độ bạn. Đời trước không có duyên với bạn thì họ không để tâm đến bạn. Không như Bồ Tát. Bồ Tát không có ý niệm này. Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, bình đẳng độ chúng sinh. Trời sắc cứu cánh là nơi thù thắng nhất, tầng cao nhất của sắc giới, là nơi cư trú của Bậc Thánh, chứng quả bất hoàng. Bất hoàng là A-na-hàm. A-na-hàm dịch nghĩa tiếng Trung là không trở lại. Họ chỉ đi lên, không đi xuống. Đoạn hết chín phẩm tư hoặc của cõi dục giới. Không dễ dàng. Năm loại kiến hoặc, năm loại tư hoặc là chúng sinh lục đạo. Năm loại kiến hoặc chúng ta đều đầy đủ. Năm loại kiến hoặc thứ nhất là thân kiến. Mỗi người đều cho thân thể này là ta. Đây gọi là thân kiến. Thân không phải là ta. Tại sao nói thân không phải là ta? Vì thân là giả. Sát na sinh diệt. Không phải thật. Trong Bồ Tát Sử Thai Kinh, Ngài Di Lặc Bồ Tát nói rất hay. Một cái búng tay. Thời gian rất ngắn. Bao nhiêu lần sinh diệt? Ba mươi hai triệu trăm nghìn niệm. 32 còn phải nhân trăm nghìn. Chúng ta tính ra là 320.000 tỷ một búng tay. Thân thể này sinh diệt 320.000 tỷ lần. Thật khó. 32 triệu trăm nghìn niệm. Một giây 47 lần. Tôi tin người có khả năng này. Thể lực rất tốt, khỏe mạnh, trẻ trung. Thì nhân 7, 32 triệu trăm nghìn nhân 7 ra được 2.240.000 tỷ. Một giây. Nhiều thân thể như vậy xuất hiện. Thân thể nào là bạn? Tất cả đều là bạn. Giống như chúng ta xem những cuộn phim điện ảnh thời xưa. Phim thời xưa là hoạt hình. Một giây bao nhiêu tấm hình? Hai mươi bốn tấm hình, mọi người đều biết. Vậy có phải 24 cái tôi không? Một giây có 24 cái tôi. Nên bạn hiểu rõ sự thật này, liền biết là giả, thân không phải tôi. Vì thân mà tạo nghiệp, thật không đáng. Cho nên tu hành trong Phật Pháp đầu tiên phá thân kiến. Thân kiến phá rồi, biết rõ ràng thân thật sự không phải ta. Liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng thật sự rõ ràng, hiểu rõ. Không xem thân thể này là ta, vậy thân là gì? Quan hệ với ta thế nào? Là của ta. Gọi là ngã sở, không phải ta. Ta không sinh, không diệt. Chứng được thanh tịnh pháp thân. Cái ta thật mới hiện tiền. Chưa chứng pháp thân. Thân thể này là cái ta giả. Không thể vì nó mà tạo nghiệp. Đó là thân kiến. Thứ hai là biên kiến. Biên kiến là đối lập. Có ta. Đối diện là người. Có ta, có người. Chấp trước hư không pháp giới. Cho là thật. Chẳng biết khắp pháp giới hư không. Giống như màn ảnh hiện ra trong điện ảnh. TV ngày nay. Tiến bộ hơn điện ảnh thời xưa nhiều. Hiện nay không dùng phim âm bản. Không phải hoạt hình. Nhưng vẫn là sự kéo dài nguyên lý hoạt hình. nó càng giả hơn. Trong hoạt hình còn tìm thấy vật. Trong TV không tìm thấy vật. Tần số cao hơn. Phim hoạt họa. Một giây, 24 tấm hình. TV ngày nay 1 giây 100 lần. Sóng dao động nhấp nháy 100 lần. Chúng ta hoàn toàn không nhận ra, dường như người thật đối diện. Là giả. Chúng ta phải ngay chỗ này hiểu rõ, giác ngộ. Tôi đang giảng kinh ở đây. Màn hình đối diện tôi. Tôi thấy rất chân thật. Đó là tôi phải không? Không phải. Đó là một hình tướng. Nhìn ngược lại, thân thể này là tôi không? Cũng không phải tôi. Buông bỏ thân kiến rất tự tại. Liền chứng được Tu Đà Hoàng. Đồng thời trong lục thông, hai thông hiện ra. Chỉ cần buông xả cái tôi, biết thứ này không phải tôi, thiên nhãn khai mở, thiên nhị thông. Nghĩa là bạn có thể thấy. Những thứ mắt thịt không thấy. Chúng ta trong phòng này, tường ngăn cách không thấy. Người có thiên nhãn thông thấy xuyên qua tường không chướng ngại. Nhìn trên trời có vật. Nhìn dưới đất cũng có vật, không chướng ngại. Bạn muốn xem một người cùng ở trên địa cầu. Hiện chúng ta ở phía Tây châu Âu. Nhìn Hồng Kông. Hồng Kông ngay trước mắt. Thiên nhãn thấy được. Không chướng ngại. Hai thần thông này hiện tiền. Chúng ta lại có thể buông xả biên kiến. Không còn đối lập. Biết điều gì? Biết toàn thể vũ trụ với mình là một thể. Phiền não liền giảm được hơn phân nửa. Không thể không biết. Phiền não từ đâu đến? Không buông xả được. Tại sao không buông xả được? Cái tôi không buông xả, đó là của tôi. Cho nên, thật sự nói buông xả, đầu tiên phá thân kiến, mới là buông xả chân thật. Biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Năm loại kiến giải sai lầm. Bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp trong đây trói buộc bạn. Bạn chỉ có thể sinh cõi trời dục giới. Cõi trời sắc giới cũng không có phần. Cho nên người học Phật phải thường nghĩ, tôi không đối lập với người. Họ đối lập với tôi, họ là phàm phu. Họ chưa hiểu. Chúng ta hiểu rõ sự thật, biết rồi, chấp trước thứ này là giả, không thật, buông xả triệt để, trí tuệ liền khai mở. Rồi thì sao? Chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn là hiện tượng vật chất, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Buông xả những thứ này, người liền được tự tại. Kinh nói với chúng ta, Anaham, Anaham là tam quả. Lên nữa là A-la-hán, quả vị cao nhất của tiểu thừa. Trong thập pháp giới, họ ở pháp giới thanh văn. Pháp giới thanh văn hướng lên trên. Pháp giới thanh văn là nơi ở của A-la-hán, Bích Chi Phật, cao hơn thanh văn, thấp hơn Bồ-Tát, cho nên gọi là tứ thánh pháp giới. Lên nữa là pháp giới Bồ-Tát, lên nữa là pháp giới Phật. Kết hợp với lục đạo gọi là thập pháp giới. Cho nên, trong thập pháp giới lại chia lục đạo phàm phu, tứ thánh, thánh nhân tiểu thừa. Đoạn chính phẩm tư hoặc của cõi dục giới, liền chứng A-na-hàm. Tư hoặc là tham, sân, si, mạng, nghi. Tư là tư tưởng hoặc là mê hoặc. Trong tự tánh không có tư hoặc, cũng không có kiến hoặc. Kiến hoặc là thấp nhất. Từ đoạn kiến hoặc trước, đoạn sạch kiến hoặc rồi, đoạn tư hoặc. Anaham, đoạn hết chính phẩm tư hoặc của cõi dục giới. Không còn sinh cõi dục giới, ắt sinh về sắc giới hoặc vô sắc giới. Phàm phu căn tánh tiểu thừa cũng có lợi độ khác nhau. Lợi căn thăng tiến lên nhanh. Độ căn rất chậm. Phải mất thời gian rất dài. Căn tánh quan trọng. Nói thật, thật sự là bình đẳng. Trong tự tánh thanh tịnh, tâm không có những thứ này. Kiến hoặc, tư hoặc đều không. Không chỉ không có những thứ này. Khởi tâm động niệm cũng đều không. chân như tự tánh. Đại sư Huệ Năng nói ngắn gọn, rõ ràng. Tự tánh là thanh tịnh, vĩnh viễn thanh tịnh, quyết định không nhiễm ô. Chúng ta phàm phu, lục đạo phàm phu mê mất tự tánh, không biết. Mê rồi có vọng tâm xuất hiện là giả, không phải thật. Trong Phật Pháp gọi là A Lại Gia. Là căn bản của lục đạo luân hồi. Chuyển thức thành trí. Lục đạo không còn nữa. Công phu cao hơn. Thập pháp giới cũng không còn. Thật sự chuyển thức, chuyển bát thức thành tứ trí là pháp thân Bồ Tát. Vọng tâm không còn. Vọng tâm là giả, không phải thật. Chân tâm hiển lộ. Chân tâm là gì? Là pháp tánh. Chính là tự tánh chúng ta thường nói. Chính là chân như bản tánh. Danh từ rất nhiều, mấy chục thứ, nhưng đều chỉ một sự việc. Tại sao phải nói nhiều danh từ như vậy? Để chúng ta không chấp trước. Đừng chấp tướng, vừa chấp liền sai, liền rơi vào A Lại Gia thức. Cho nên Phật nói những danh từ này có ý nghĩa. Dưới đây, niệm lão nói, quả bất hoàng, tiếng Phạn là A-na-hàm, tiểu thừa tam quả, đoạn hết chính phẩm tư hoặc của cõi dục giới thì không còn sinh cõi dục giới, ắt sinh về sắc giới hoặc vô sắc giới. Họ tu hành ở hai cõi này, không đến nhân gian nữa. Không những không đến nhân gian, cõi dục giới họ cũng không đến nữa. Đây là nói tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Họ không còn đọa địa ngục, ắt sẽ sinh về sắc giới hoặc vô sắc giới. Cho nên gọi là bất hoàng, không trở lại dục giới. Họ không trở lại dục giới. Gọi là quả bất hoàng tịnh cư có 5 tầng trời. Đều là nơi cư trú của A-na-hàm. Có trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Trong số này, trời sắc cứu cánh là cao nhất. Câu Xá Tụng nói, 5 tầng này gọi là trời tịnh cư. Duy chỉ có bậc thánh ở, không có phàm phu lẫn lộn, nên gọi là tịnh cư. Tịnh là thanh tịnh, trong đó không có lẫn tạp. Chỉ có bậc thánh. Bậc thánh tứ quả trở lên. Đây chính là cõi phương tiện hữu dư mà Tịnh Tông nói. Lại nâng lên trên nữa là cõi thật báo trang nghiêm, nơi cư trú của Bồ Tát. Không những kiến tư phiền não đoạn, mà trần sa phiền não cũng đoạn. Họ còn một loại phiền não, vô minh phiền não. ba loại phiền não lớn. Họ chỉ còn một thứ vô minh. Đoạn vô minh thế nào? Không có phương pháp đoạn. Cái giả xả bỏ rồi, vẫn còn cái thật. Bạn không ra khỏi được cõi thật báo. Khi nào đột nhiên giác ngộ, vô minh cũng là giả, vô minh từ đâu đến? Chân giác ngộ rồi, trở về tự tánh. Trở về tự tánh là cõi thường tịch quang. Lúc này gọi là pháp thân. Pháp thân chân thật. Pháp chính là thân. Thân chính là pháp. Có thân tướng không? Không có thân tướng. Có pháp tướng không? Cũng không có pháp tướng. Cảnh giới bất tư nghì. Niệm lão dưới đây dùng câu xá tụng để giảng rõ tình hình này. Nay từ thị Bồ Tát thấy chư thiên rải hoa, chứng minh, lại một lần nữa chứng minh trong kinh văn thường nói, tất cả chư thiên đều mang trăm nghìn hương hoa, vạn loại kỹ nhạc cúng dường Đức Phật kia. Từ thị là Di Lặc Bồ Tát. Nói với Di Lặc Bồ Tát, có thấy chư thiên rải hoa không? Những thiên nhân này đều là thiên nhân cõi dục giới, sắc giới. Một lần nữa chứng minh lại. Thiên nhân rải hoa, cúng dường Đức Phật kia. Đức Phật kia là Phật A-di-đà. Cúng dường Phật A-di-đà của thế giới cực lạc. Lạc. Chúng ta tưởng tượng và mô phỏng theo. Tôi cũng nghĩ nhiều năm muốn xây một khu vui chơi cho người già. Thế giới cực lạc là khu vui chơi chân thật của tất cả chúng sinh. Sự vui thú không gián đoạn. Tất cả sự hưởng lạc đều là tự nhiên. Âm nhạc, ca vũ. Bạn muốn thấy người biểu diễn, bạn liền thấy các Bồ Tát hiện thân. Bạn không muốn thấy hiện tượng này, chỉ nghe thấy nhạc đang diễn tấu, không thấy người. Thấy những nhạc cụ. Thậm chí tôi không muốn thấy nhạc cụ, chỉ nghe âm thanh của nhạc. Trong tâm bạn nghĩ thế nào? Đều có thể thỏa mãn ý nguyện của chính bạn. Mắt thấy, tai nghe. Tùy theo ý niệm của bạn, thiên biến, vạn hóa. tôi không muốn nghe gì. Bạn liền không nghe thấy gì. Người bên cạnh muốn nghe. Họ nghe được. Thấy hết. Không trở ngại. Được đại tự tại. Phật A-di-đà thị hiện đại thần thông. Thấy y báo, trang nghiêm. Lại chứng minh nguyện thứ 39, vạn vật trong cõi nước, trang nghiêm, thanh tịnh, quang minh. Hình sắc đặc thù. Cùng tột vi diệu. Không thể kể xiết được. Bạn không có cách gì diễn tả được đẹp đến tột bậc. A Nan thưa rằng, vâng ạ, con đã thấy. Phật hỏi vậy. Ngài A Nan đáp rất hay, đều thấy, đều nghe được. Dưới đây, Phật lại hỏi, ông có nghe âm thanh lớn lao của Phật Di Đà vang vọng hết thảy thế giới giáo hóa chúng sinh hay chăng? Ngài thấy Phật A-di-đà đang giảng kinh thuyết pháp. Thính chúng là tất cả thế giới. Phật giáo hóa chúng sinh. Ngài đã nhìn thấy rồi. Người thường chúng ta không thấy được. Thế giới cực lạc, chúng ta biết. Phật giảng kinh thuyết pháp. Không bao giờ gián đoạn. Tại sao? Thế giới của họ khác với chúng ta. Thế giới của chúng ta có thời gian, không gian. Trong các cõi Phật, không có thời gian, không có không gian. Đã đột phá rồi. Ở đây, chúng ta chỉ có số ít nhà khoa học. Biết hiện nay chúng ta đang sống là không gian 3 chiều, 4 chiều. Không giống nhau. Trong lục đạo có cái này. Thoát khỏi lục đạo thì không có. Người thoát khỏi lục đạo được đại tự tại. Dù ở nơi đâu, bạn muốn thấy Phật, Bồ Tát nào thì đều thấy được. Muốn nghe pháp môn nào thì đều nghe được. Thật sự được đại tự tại. Hôm nay, thời gian đã hết rồi. Chúng ta học đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.